Thì bữa nay chúng ta học cái giới mấy? 42 hả? Nói giới cho người ác. Nếu Phật tử không được vì lợi dưỡng mà đem đại giới của nghìn Đức Phật ra nói trước người chưa thọ giới Bồ Tát hay kẻ ngoại đạo ác nhân, trước những kẻ tà kiến cũng không được nói, trừ quốc vương, còn tất cả mọi người đều không được nói. Bọn ác nhân ấy chẳng lãnh thọ giới pháp của chư Phật nên gọi là súc sanh, đời đời sanh ra nơi nào cũng chẳng gặp được tam bảo, giống như cây đá không có tâm thức nên gọi là bọn ngoại đạo tà kiến, chẳng khác nào cây gỗ. Nếu Phật tử ở trước những kẻ như vậy mà nói giới pháp của bãi Đức Phật thì phạm tội kinh cấu. Tuy là nó Bồ Tát là cái giới mà đạo tục thông hành giới ai cũng cũng nghe được, nhưng mà đây là cũng tùy theo. Thinh văn thì nó dễ rồi, tại thinh văn là biệt giải thoát giới, giới nào thì nghe giới nấy thôi, mình giữ được cái phần nào thì giải thoát được cái phần nấy. Còn Bồ Tát thì đạo tục thông hành giới coi là cộng giới, nhưng vì lợi dưỡng mà mình đem đại giới của nghìn Đức Phật mà nói trước người chưa thọ giới Bồ Tát. Thì cái này cũng cho hiểu là cái người thọ giới Bồ Tát hay không thọ giới Bồ Tát thì nó học giới được không? Được. Nếu mà học thì nó được. Đây là nó cấm. Mà khi mà Bồ Tát người chưa thọ giới Bồ Tát là mình không cho. Đây mới nói là người chưa thọ giới Bồ Tát hay kẻ ngoại đạo ác nhân, người là trước những kẻ có tà kiến cũng chẳng được nói, trừ quốc vương, còn tất cả mọi người đều không được nói. Là tất nhiên là đôi khi mình nói với người tà kiến, mình nói có nhiều người ác, họ không tin mà họ quỷ bán như vậy thì không có lợi ích cho họ. Mình vô tình mình tạo cái nghiệp cho họ, nhất là những người tà kiến. Còn đây là nó trừ quốc vương, là trong luật tỳ kheo gọi là biệt giải thoát giới. Nhưng mà trong luật cũng có nói là quốc vương muốn nghe cả cái giới của tỳ kheo, Phật cũng mở ra cho nói, đặc biệt là quốc vương thôi. Tại vì có một kỳ duyên khởi ra là quốc vua mới đi đến gặp hàng tỳ kheo đang bố tát, thì tỳ kheo ở ngoài cửa mới là chặn lại, không cho vua vào. Vua hỏi là có việc gì, mới nói rằng là đang bố tát, thì nhà vua mới nói là ta muốn nghe. Hàng tỳ kheo mới đem việc này thưa với Phật, Phật mới là cho phép, là trừ quốc vương mới được nghe thôi. Tại vì Đức Phật mới nói là nếu quốc vương là có quyền hành, mà nếu quốc vương mà mình không cho nghe có thể là tai hại có Phật pháp. Nếu dù là quyền hành ở trong tay như vậy thì quốc vương thì có thể là cho nghe hết. Còn cái biệt giải thoát giới thì tất cả những người mà chưa thọ giới thì không cho nghe. Đó là ý nghĩa quốc vương ở trong này là ảnh hưởng với cái thinh văn. Thì ác nhân ấy chẳng lãnh thọ giới pháp của chư Phật nên gọi là súc sanh. Trong này cái là về nói về cái giải thuyết giới nửa tháng tụng giới một lần. Đây là nói là người không học giới Bồ Tát mà vô học thì cũng được, mà trừ ở đây ta nói là nó là tụng giới nha. Thành là khi mà là tụng tỳ kheo rồi, hay là tụng giới sa di, hay là ngũ giới rồi, mà tụng giới Bồ Tát, mà Bồ Tát những vị nào, Phật tử nào mà chưa thọ giới thì coi như mình mời ra. Đó là nói cái ngày thuyết giới ấy. Trừ quốc vương, vì Phật pháp phó chúc cho quốc vương sống luống chết uổng gọi là súc sanh. Tại vì súc sanh thì coi như là cái nghiệp họ là coi như là không có cái trí tuệ, là mình sanh vào trong cái loài súc sanh đó thì nó không có trí tuệ, thành nó mới là ngu si trong đó, thành nó là liệt vào trong cái ba ác đạo, địa ngục ngạ quỷ là súc sanh đó. Trơ trơ chẳng biết gọi là cây đá, bố giác hiệp trần thường ở ngoài lý nên gọi là ngoại đạo. ha, tại vì ngoài đạo đó thì bối giác là xoay lưng lại cái sự giác ngộ, còn hiệp trần là người Phật tử thì coi như là bối trần mà hiệp giác. Nó còn ngoại đạo thì nó là bối giác mà hiệp trần, nó họ xoay lưng với giác ngộ mà hợp với cái trần lao ở ngoài. Nó còn người xuất gia luôn luôn lúc nào đệ tử Phật thì coi là hiệp giác mà bội trần, bối hay là bội cũng vậy, xoay lưng, bối hay bội là cái lưng xoay lại. Nó thành thường thường đó, nói mình người tu là đi ngược dòng, ngược dòng sanh tử. Còn thế gian họ thuận dòng sanh tử đi, mình đi ngược dòng. Mà nên thường thường trong kinh nó nói là không có một cái phút giây nào mà mình không có cố gắng mình tu. Nếu mình nó bơi thuyền ngược dòng như vậy là mình dừng tay chèo cái là thuyền nó ấy trở lại, nhớ nó xuôi theo cái dòng thế gian. Thành cái người xuất gia luôn luôn lúc nào cũng là tinh tấn vươn lên, chứ không có một phút nào mà mình để coi thường á. Nó tại vì mình ngược dòng, mà ngược dòng không chèo thì có nó phải nó là trôi trở lại thôi. Nên các vị tổ đại chúng thấy ngài không có thì giờ, không có thì giờ mà cắt móng tay hay là cạo tóc, họ tu miên mật kìa. Còn mình bây giờ thì thời gian nó còn rảnh, nhớ còn đi chơi, còn đủ thứ như vậy. Chứ các ngài mà họ dụng công nó hồi miên mật đó. Bốn giác hiệp trần thường ở ngoài lý nên gọi là ngoại đạo. Thường thường có ngoại đạo ta nói ngoài tâm mà có pháp, nhớ họ chấp cái pháp ngoài tâm. Đó là trong kinh có hàng tỳ kheo mới hỏi Đức Phật là tại sao người ngoài là Phật giáo là gọi là ngoại đạo. Đức Phật nó họ chấp ngoài tâm có pháp. Còn là cái người mà là người Phật á, thì luôn luôn lúc nào pháp không có ngoài tâm mà có. Nó như nói có cõi cực lạc là ngoài tâm không có. Tâm của mình nó là cõi cực lạc từ nơi tâm, do tâm mà lâu đông suốt. Thành thầy tử sĩ thầy mới cũng nói là có người hỏi là có cõi cực lạc không á, thầy mới nói cái người mà không tin thì không có cực lạc, cái người tin thì có cực lạc. Vậy cực lạc từ đâu? Cực lạc từ tâm mà có, chứ không phải ngoài, không phải ngoài. Nếu mà nói là chấp cõi cực lạc ngoài tâm mình mà có, đó là ngoại đạo. Nhớ là ngoại đạo, nó là ngoài tâm có pháp này nhá. Giới này thuộc về giá nghiệp, vì trước nói giới cho người sau đó mới thọ thì không tha thiết ân trọng. Cho nên nửa tháng khi tụng giới, trước phải đuổi người chưa thọ giới ra ngoài. Giới này đủ bốn duyên mà thành tội. Thành cái giới nào theo cái thọ giới thì mình có, những người có thọ giới mới được nghe. Bốn duyên thành tội: một là người chưa thọ giới, nghĩa là người chưa thọ giới Bồ Tát. Hai là tưởng người chưa thọ có sáu câu hay câu trọng hay câu kinh dạy câu công phạm. Thứ ba là có tâm nói cho người hoặc vì lợi dưỡng. Đây là mình nói cái pháp cho người không đúng cơ, mà vì cái lợi dưỡng mình nói. Bốn người kia được nghe, tùy lúc nghe mà kết tội. Thành ở đây là nói cái lúc mà Bồ Tát nha, chứ không phải là người ta muốn học, ta tìm hiểu. Thì cái đó là cái không có ngăn cấm ở trong cái giới Bồ Tát. Bãi chúng phạm giống nhau, đại thừa và tiểu thừa chẳng giống hoàn toàn. Tiểu thừa là trong tất cả thời chẳng được ở trước Sa Di mà nói tổ danh của năm thiên. Nếu người kia hiểu danh nghĩa năm thiên thì thành trộm pháp, mắc trọng nạn. Đây là tiểu thừa là rất là kỹ, nó là tặc trú, tặc trú xuất gia. Còn đại thừa đến nửa tháng khi tụng giới phải đuổi người chưa thọ giới ra ngoài, còn thời gian khác chẳng bàn tới. Như văn ở trước nói, trong tất cả thời đều phải giảng nói kinh luật này. Văn sau lại nói, thấy tất cả chúng sanh thì khuyên họ thọ ba quy và năm giới, nên biết khác với tạng tỳ ni. Lại nữa, Bồ Tát tỳ kheo ni trong tất cả thời cũng chẳng được nói tội danh của năm thiên cho người chưa thọ giới cụ túc. Còn Bồ Tát Sa Di cũng chẳng được biết trước danh nghĩa của năm thiên, dẫn đến thành trọng nạn, làm chướng ngại việc thọ giới cụt túc ở đời này. Thật sự nói mà nhiều người mới là thắc mắc tại sao luật về cái việc giải thoát cũng có Đức Thích Ca nói không à, mà những người đệ tử của Theravada nhớ họ không cấm, họ không cấm. Mình đệ thấy chẳng những mà không cấm mà họ còn phát không cho tứ thanh tịnh giới nữa. Như chùa Nam Tông này thì xuống dưới là họ phát bốn thanh tịnh giới, tất nhiên là bốn ba la di cho những người Phật tử họ coi, không có cấm. Mà bên Bắc truyền nhất là Ngài Hoằng Tán, là chúng nhớ trong cuốn luật nào của Ngài Hoằng Tán sớ giải, nó là Sa Di luật giải hay là nó tỳ kheo giới bổn, Như Thích là chẳng hạn của Ngài Hoằng Tán là đằng trước dở bìa ra đều được có in cái hàng chữ là người chưa thọ giới cụ túc không được coi trước giới cụ túc, nếu mà coi thì không được thọ giới tỳ kheo, là cái tội nặng hơn ngũ nghịch. Nhớ cái đó là lời của Ngài Hoằng Tán. Nhưng mà xét kỹ, đại chúng xét kỹ, mình mở cái chỗ này, nếu mà nói về thành phố mấy chục năm nay với thầy Phước Sơn á, thầy Phước Sơn là con là ở trên Vạn Hạnh mà Nguyễn Kiệm hồi xưa á, thầy dịch cái bộ mà Ma Tăng Kỳ á, thầy cũng tuyên bố là giới luật của Thinh Văn là công truyền chứ không phải biệt truyền. Thành những cái lớp mà cái trường mà trung cấp á, hồi xưa thầy dạy Vĩnh Nghiêm cho Sa Di học hết. Bồ Tát thì không cho nghe, chứ học thì cho nghe. Thành Sa Di thí dụ trong cái lớp cao đẳng, cái lớp trung cấp có tỳ kheo mà dạy cái chương trình mà tỳ kheo á, mà là Sa Di cho học. Còn xưa các ngài hồi xưa rất là khó, các ngài là không cho học, là học Sa Di thì là chứ không cho học cái tỳ kheo. Hay là nó mình nghe, mà khi mà nghe người ta nói với tỳ kheo bịt tai lại không dám nghe. Mà hỏi cái giới tỳ kheo bên Nguyên Thủy tại sao cũng cái giới đó Phật nói cũng một Đức Thích Ca chứ không phải là hai Đức Thích Ca, dầu 227 giới hay là 250 giới cũng là do Đức Thích Ca nói. Thì đại chúng nhớ là từ cái bộ mà Bát Thập Tụng Luật là kiết tập đầu tiên tại hang Tấm Bát La. Rồi sau đó hơn 100 năm, trong một vòng 100 năm đến 110 năm thì cái bộ Bát Thập Tụng Luật này không thêm một chữ và không bớt một chữ. Truyền thừa là năm vị tổ, nhớ thầy nhắc lại cái khóa học lúc đầu, năm vị tổ từ Ca Diếp rồi tới A Nan, Mạc Điền Địa, Thiên Na Hòa Tu, Vũ Ba Cúc Đa, là không thêm một chữ, không bớt một chữ. Đó theo lời Ngài Ca Diếp. Dầu A Nan có nói những giới dụng vật Đức Phật kêu bỏ bớt, Ngài Ca Diếp không bỏ một chữ nào. Nên Ubali đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại 80 lần trong mùa an cư, kỳ cái tập ra an cư tại hang Tấm Bất La 80 lần như vậy, là không thêm một chữ, không bỏ một chữ. Thành cái bộ này là cái bộ mà nguyên thủy nhất. Đại chúng nhớ nguyên thủy nhất là kêu là Bát Thập Tụng. Rồi sau đó mới có việc mà xảy ra tại Vaisali giữa Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ, 10 cái điều phi pháp của cái số tỳ kheo Bạc Kỳ ở tại Vaisali giữa cái ngày Gia Xá. Nhắc lại đại chúng nhớ rồi không, là giữa ngày Gia Xá, ngày Bồ Tát mà đem tiền đem vàng cúng cho hàng tỳ kheo, cái số Bạc Kỳ thì nhận hết, còn ngày Gia Xá thì không nhận, nên bị Yết Ma đuổi ra khỏi thành. Ông mới đi vận động, vận động lên trên núi những bậc mà giữ giới, những cái bậc mà là cao tăng cách này cách khác, mới có kỳ kiết tập lần thứ hai tại Vaisali là 700 vị tỳ kheo. Còn là lần thứ nhất chỉ có 500 vị tỳ kheo ở Tây Hang Mất Tất La. Nói tại Vaisali á, tại là 700 vị như vậy mới phân chia làm hai bộ, thượng tọa bộ và đại chúng bộ, với sự đem ra 10 điều phi pháp của bà Kỳ. 10 điều phi pháp nó đơn cử thì nhớ, thí dụ như thứ nhất là giác diêm tịnh, thứ hai là nhĩ trị tịnh, thứ ba là tha tụ lạc tịnh, cho tới thứ 10 là kim tiền tịnh. 10 cái điều đó Bạc Kỳ mới đưa ra, đưa ra để mà phán quyết rốt cuộc rồi á, là cho 10 điều là phi pháp, mới phân ra làm cái thẻ trắng thẻ đen, phân ra mới chia ra thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Đó là sau Phật nhập Niết Bàn 100 đến 110 năm. Rồi sau đó mới chia ra thêm 18 bộ nhỏ nữa, thành 20 bộ phái, là từ đó trở về sau. Thì đó để đại chúng thấy rằng là cũng một Đức Thích Ca, như cái bộ Bali, Bali tạng bây giờ là thuộc về cái tạng mà thuộc về Bali, từ cái bộ Luật Thiện Kiến là không có theo cái bộ tước phần của ngài Đàm Vô Đức, còn mình vẫn giữ theo bộ tước phần, thì tất cả đều là do Phật Thích Ca nói hết. Mà tại sao những nước nguyên thủy là không có cấm người cư sĩ coi, còn bên Bắc truyền thì coi như rất là khắc khe vấn đề này, không cho người chưa thọ giới cụ túc mà coi cái giới cụ túc. Mà ngài Hoằng Tán, nếu mà mình chấp vào theo cái lời của ngài Hoằng Tán là mình không có cởi mở lắm. Đại chúng nhớ cái chỗ này, tại ngài Hoằng Tán là ngài đối cơ ngài mới nói, mà tại sao cũng cái giới đó mà bên nguyên thủy cho coi mà bên Bắc truyền không cho coi, đều có lý do. Cái này thầy nói của lúc ban đầu có lý do, bên nào cũng có cái hay á. Bắc truyền không cho người chưa thọ giới cụ túc coi nó cũng hay, mà Nam truyền cho người chưa thừa thọ giới cụ túc coi nó cũng có lý do, nó cũng hay, nó có cũng hay. Thì cái đó có thể hiện đến cái xã hội hiện tại bây giờ. Mấy vệ nào có đi những cái nước Nam truyền thì thấy nó rõ, nó rõ là bên Nam truyền mới nói là giới luật nó nhiều, hàng thì kheo 227 giới khó mà giữ được hết lắm, chỉ nhờ hàng cư sĩ họ hỗ trợ thêm. Mình thấy cái đó nó cũng hay, nó đơn cử. Như những cái giới là tỳ kheo nói không được nói pháp cho người nữ quá 5-6 lời, mà giờ ông tỳ kheo có nói giỏi cỡ nào người nữ kia nghe rất hay thích, muốn nghe nữa nhưng cũng không dám xin. Đại chúng nhớ cái đó là cái mà nó hay, tại vì người kia họ biết cái giới của tỳ kheo có những cái giới đó. Hay là tỳ kheo mà rủ một cái cô gái kia đi đường, không đi, đi về nó phạm ba vật đệ, tỳ kheo không được hẹn người gà nữ đi chung một đường. Thì cái đó cái hỗ trợ cho hàng tỳ kheo. Còn bên Bắc truyền á thì nó cấm cũng phải, tại vì cái Bắc truyền cái tinh thần của một vị tỳ kheo với cái người khác phái nó gần gũi quá, đại chúng nhớ, hay là nó coi thường quá. Mà tỳ kheo có một cái việc gì nó xảy ra, cái này nó tung lên, nó coi là quá gần gũi. Mà bên Nam truyền á thì họ rất sợ những cái bóng áo vàng, không bao giờ họ dám mà xen họ đi lấn hàng tỳ kheo, không có đâu. Còn Bắc truyền mà không có, Bắc truyền thì quá dễ dãi, nắm tay mấy thầy kéo tới kéo lui đủ thứ, dùm kia không có. Họ thấy tỳ kheo đâu là họ tránh xa lắm, nhưng mà ít có khi nào dám nói lỗi của hàng tỳ kheo. Còn Bắc truyền thì có tố cáo tỳ kheo liên tục, mình thấy trên mạng trên đầu đủ thứ nè. Bắc truyền mà cho coi á thì biết hết những cái gì của hàng tỳ kheo, nó mất cái sự cung kính, nó tạo những cái nghiệp này. Thì mỗi cái mà có hay, nhưng mà ngài Hoằng Tán thì nó hơi quá đáng, đó là đối cơ mà nói. Nó nói là chưa thọ giới cụ túc mà coi giới cụ túc thì coi như là nặng hơn cái tội ngũ nghịch. Mà đại chúng cái tội ngũ nghịch là cái tội mà là nó nặng nhất. Cái hàng Bồ Tát này là dễ cho thọ giới, mà cái người mà phạm tội ngũ nghịch không cho thọ giới nữa. Thì mình chưa thọ giới mà coi trước cái giới này coi là phạm tổng ngũ nghịch, là cái đó là cái quá. Nếu mà như vậy á, thì thầy hỏi tại sao trong luật Đức Phật không có điều nào cấm người chưa thọ giới cụ túc, coi giới cụ túc cũng có. Là chúng nhớ trong ba vật đề chỉ có một cái giới là tỳ kheo không được nói thô tội cho người chưa thọ giới cụ túc. Nhớ chứ không có giới điều nào mà là Đức Phật cấm. Còn nếu mà cái đó là nặng hơn tội ngũ nghịch như vậy Đức Phật đã cấm rồi. À, rồi là quần tỳ kheo, hàng tỳ kheo nào nó cũng khai rồi, có là khai duyên cho Đức Phật cấm, tại sao không có? Thì cái đó là nói là cái đấu cơ của ngài Hoằng Tán, ngài đấu cơ đó, cũng như là kiết tập lần thứ nhất mà A Nan mới trình vô trong đại hội 500 vị tỳ kheo, là nói là Đức Thế Tôn trước khi nhập Niết Bàn Đức Phật mới nói với tôi là những cái điều vụn vặt bỏ bớt đi. Nhưng mà ngài Ca Diếp ngài mới hỏi những điều nào mà nó vụn vặt. A Nan nói là con không có hỏi vì lúc đó không đủ tinh thần để hỏi, nên ngài Ca Diếp ngài mới tuyên bố là những lời nào Phật nói ta không nên bỏ, những lời nào Phật chưa nói ta không được thêm. Đó làm gì? Đó là cái đối cơ của ngài Ca Diếp đối trị lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn. Những trong cái xã hội đối với tăng đoàn lúc đó là như dầu sôi lửa bỏng như vậy, tìm cách để phá do đoàn thể tăng già. Nên ngài Ca Diếp chỉ lấy cái giới luật để mà chấn chỉnh lại cái vấn đề mà thời buổi đó. Nhớ cái đó là đấu cơ. Mà tại sao là trong quyển 22 của Bộ Luật Tứ Phần Đức Phật nói những điều nào mà ta nói ra mà địa phương thấy cần thiết các ông bỏ bớt đi, những điều nào mà ta chưa nói địa phương nó cần thì các ông nên làm. Đó mình thấy nó rõ ràng, giới luật đó, đó là cái mà nó đối cơ mà thôi. Thành mình hiểu cái lời của ngài Hoằng Tán cũng là cái đối cơ, nó đối cơ của về cái bắt truyền à. Là nếu mà không cấm như vậy thì nó dễ dàng quá, nó hư hết đi. Đó là mình phải hiểu được cái lý đó, đại chúng mới thấy cái luật nó mới là thông thả, nó mới rộng hơn. Chứ không thôi để là mình dính mắc vào trong đó. Tại sao ngài Ca Diếp mà nó một chữ cũng không thêm, mà là một chữ cũng không được bỏ, mà tại sao qua bên cái ngũ phần 22 của Bộ Luật Tăng Kỳ là Đức Phật nó quá rộng rãi như vậy? Đó là mình đã thấy cơ. Mà cũng cái luật đó tại sao Nguyên Thủy không cấm mà ngoài qua Hoằng Tán ngài cấm. Đại chúng nhớ đó, mình nắm được cái đó thì đại chúng thấy trong luật của mình nó là di du. Thành thầy nó tuyên bố với thầy Phước Sơn là công truyền chứ không phải bí truyền. Nếu mà nó bí truyền thì bí truyền hết từ Bắc truyền Nam truyền, tại sao Nam truyền không cấm mà Bắc truyền nó cấm? Đều có cái lý do hết thì mình phải hiểu được cái đó. Thì mình nói là nắm nhân là luật nó có rõ ràng. Về quả báo nói ra thì khinh thường chánh pháp, chẳng nói để che giấu chánh giáo. Lý giải thường trụ trong Phật tánh gọi là chân giới. Tại vì nó có Phật tánh nó thường trụ, mà gọi là chân giới đó là cái chân đế. Tại xưa nay thì nó là không có thay đổi gì hết, cái Phật tánh thường trụ. Chưa ngộ được viên tông thì gọi là người ác, phải lấy pháp khác chỉ bài để được lợi ích an vui. Chẳng nên chỉ tán thán pháp nhất thừa mà lại khiến chúng sanh phải đắm chìm trong biển khổ. Nếu mình đã căn cứ vào nhất thừa không á, thì chúng sanh là nó chìm trong cái biển khổ đi. Phải nói là cái phương tiện, phương tiện là cái bè, cái thuyền để mà đưa qua cái biển khổ. Chứ nó nhất thừa nó không có gì hết. Là nhất thừa nó là nhìn cái cặp mắt của cái nhất thừa là tất cả pháp đều không, không có tướng. Sám hối về sự thuyết thì dùng tác pháp, về lý thì dùng nhất tâm, là lại phải khéo đạt được nhân duyên tứ tức đàn. Cái nhân duyên tứ tức đàn là ưa đề cập đến có bốn cái điều mà để Phật mà nó pháp độ sanh, cái tứ tức đàn tu chứng hàng sơ quả và thập trụ của biệt giáo, chẳng phạm về sự thuyết, bậc trí vô lậu không phạm về lý thuyết, tánh ác như hỷ căn, có chất độc mạnh, chẳng khinh thường thọ ký, tức là nói với người ác. Đó là giới 42 và 43, cố ý phạm giới. Nếu là Phật tử do tính tâm đại thừa mà xuất gia thọ chánh giới của Phật, lại cố ý hủy phạm giới pháp của Phật, thì không được nhận tất cả sự cúng dường của đàn diệt, cũng không được đi trên đất của quốc dương, không được uống nước của quốc dương. 5.000 đại quỷ thường ngăn chặn trước mặt người kẻ ấy, bảo nhau rằng đó là tên giặc dữ. Nếu họ vào phòng ốc, thành thị, xóm làng, nhà cửa, thì bọn quỷ thường theo chà quét dấu chân của người này. Tất cả người đời đều mắng người này là tên giặc trong Phật pháp. Tất cả chúng sanh đều không muốn thấy họ. Như thế người phạm giới không khác gì loài súc sanh cây cối. Nếu Phật tử cố ý phá hủy chánh pháp của Phật tử thì phạm tội khinh cấu. Anh lại chúng này, nó là cái phạm giới nó có hai. Một là cái nghiệp nó nặng mà không làm chủ, không kềm chế được mà nó phạm giới. Còn cái giới này là cố ý, nhớ ha, cố ý. Mà tại sao nói là nó phạm giới ha, mà cố ý vậy là tội khinh cấu. Cái này mình cố ý là cái kết tội vấn đề cố ý, chứ không phải là vô tình. Hay là nó là mình cố ý mình cho phạm, là có cái tâm mà dự định trước chẳng hạn, đó là cố ý. Mình có ý định, nó là cái có sự mà ý thức là làm chủ trong này. Rồi cái này là nên cái chỗ mình cố ý mà chưa phạm giới, nhớ mới khởi cái tâm cố ý thôi, thì cái kết tội khinh này. Còn nó phạm giới thì tùy theo cái giới căn bản mình kết, chứ không phải cố ý là phạm khinh cấu, là không có phạm trọng. Nhớ cái chỗ này nó là cố ý. Có nhiều cái nó vô tình, nó vô tình mình phạm. Còn cái cố ý mình phạm, mình có ý định trước. Hàng Bồ Tát xuất gia vốn do lòng tin mà thọ giới, cho nên được nhận tất cả sự cúng dường và được trời người quỷ thần cung kính. Nếu người nào thọ giới pháp mà cố quỷ phạm thì không được nhận tất cả sự cúng dường, lại còn bị quỷ thần và người đời chê bai cho là kẻ giặc. Do đó đủ thấy khi thọ giới thì không được quỷ phạm giới pháp. Nhưng ở đây vì khởi tâm cố ý muốn quỷ phạm giới, dù chưa quỷ phạm nhưng trước đã từ nơi tâm khởi lên nên kết tội. Và cái này kết tội khi mà chưa có phạm nha. Còn nếu mà phạm rồi thì kết vào căn bản trọng tội. Mà cái cố ý đại chúng nhớ, thật sự là có hai cái hạng người. Hạng người mà coi như cái phiền não nó quá nặng, mình cũng muốn tu, mình muốn được giải thoát, giữ không nổi. Là chúng giờ giữ không nổi. Thầy nhớ cái chuyện mà có thầy Định Huệ nha. Thầy Định Huệ là học ở đây, bây giờ ông ra đời rồi, ông rất là giỏi học ở đây. Mà bao nhiêu người, cả Hòa Thượng Huệ Hưng, Hòa Thượng Trí Tịnh cũng cố gắng để giúp đỡ. Nhưng mà cái nghiệp của ông là kéo không nổi. Hồi trước là ông ở đây. Thì nhà thầy nhớ cái chuyện á, khi mà thầy có cái ý là giữ không được rồi mà muốn ra thầy cứu vợ á, thì là một hôm nó có mấy thầy đi xuống ở dưới cái nhà của thầy, tại vì thầy thuộc về gia đình là cũng xuất gia hết. Thì có một đứa cháu, bữa đó là này có một đứa cháu thầy của thầy anh leo trên lan can. Anh lan can là thầy mới là kêu xuống để nó té. Nó nói con biết mà cậu, nó cháu kêu bằng cậu, nó con biết. Rồi thầy mới nói vậy, có mặt mấy người đó, thầy có đứa cháu nè, thầy nói biết cũng như cậu nha, cậu cũng biết như vậy. Cậu cũng không có vượt khỏi. Đại chúng nhớ cái đó là cái đáng thương. Nó đáng thương, không có cố ý, nhớ không có cố ý. Mà vì cái nghiệp của mình nó nặng. Nhiều người mà ra đời hoàn tục có phạm giới, mình thấy là đáng thương hơn là đáng trách. Họ cưỡng không nổi. Nhớ, cưỡng không nổi. Còn những người họ cố ý phá, thì ở trong này để nói cố ý để mà phạm giới, có mà dự định trước. Còn cái này là họ cố mà không có tránh, mà tránh không nổi. Đó là như cái nghiệp lực. Đại chúng nhớ nhiều cái nghiệp lực. Cái kỳ đó là bắt thể mà vô ở trong Hòa Thượng, lúc mà Hòa Thượng Huệ Hưng mà còn bắt vô ở trong của hòa thượng ra ở đầu hòa thượng tìm tết cách mà kèm, ta thấy thầy học rất là giỏi mà rất là siêng năng, thầy siêng năng dữ lắm, cái gì cũng làm hết á, cái hạnh rất là tốt mà học rất là giỏi. À, nhưng mà cố kèm che giấu thế này kia cái nọ tránh duyên, nhưng mà rốt cuộc rồi đó là cưỡng không nổi, nó rồi coi như là ra đời. Cái nghiệp đại chúng nhớ nó khó, mấy cái hàng đó mình mới thấy nó cũng cũng là thông cảm và thương, tại vì cái nghiệp của họ. Nó thành cái này, cái cố ý là mà là kết thêm cái tội cố ý này. Do đó đủ thấy khi thọ giới thì không được quỷ phạm giới pháp, nhưng ở đây vì khởi tâm cố ý muốn quỷ phạm giới, dù chưa quỷ phạm nhưng trước đã từ tâm khởi lên cái lễ kết tội. Giới này đủ cả hai nghiệp thành tánh và giá, vì khinh thường giới luật đủ ba duyên thành tội: một là phạm, hai là tưởng phạm, ba là khởi tâm muốn phạm. Mỗi niệm đều kết khinh vậy, khởi cái tâm muốn phạm. Lại nữa, trong kinh Giới Bổn nói do khởi tâm ngũ cái là năm cái điều mà nó che giấu mình. Cái là cái lọng, cái lọng á, nó che. Ngũ cái là tham dục, sân nhễ, thiền miên, trạo cử và nghi. Giới Bổn nói do khởi tâm ngũ cái nên chẳng khai ngộ, thì phạm nhiễm ô cũng thuộc về cái giới này. Bảy chúng phạm giống nhau, người xuất gia làm ruộng phước cho đời nên bị trách nặng hơn. Đại thừa, tiểu thừa, chế chung. Tiểu thừa gọi là tội giới khinh, theo việc phạm tội thêm tội khinh giới. Đại thừa cũng theo lệ thường này. Lại nữa, hàng Bồ Tát giữ tâm càng chặt chẽ hơn thinh văn. Nếu người vốn không có tâm cố ý quỷ phạm thì chỉ tùy theo việc mà kết bổn tội, chẳng thêm tội này. Còn nếu khởi tâm mà chưa phạm thì tiểu thừa chỉ trách tâm, đại thừa phải sám hối. Trong cái cố mà phạm giới này là cái chữ cố ý nè, là tiểu thừa chưa. Nên là nếu mà thinh văn đó thì căn cứ trên thân tam khẩu tứ là bảy thất chi tội, còn đại thừa là kết về cái cố ý, mình khởi cái tâm lên. Còn cái là thinh văn thì nếu mình khởi tâm là chưa kết tội, mới là bị cái thân và cái khẩu mới là kết tội. Giới này chỉ có giá mà chẳng khai, về quả báo nếu mặc tình cố ý khởi phạm thì chướng ngại giới tăng thượng, chướng ngại tâm tăng thượng, cũng chướng ngại huệ tăng thượng, nên mắc tội khinh giới. Còn như có thể khai ngộ thì giới căn kiên cố, định huệ có thể khắc phục, quán giải, khởi lên lý ngoài tâm thức, gọi là phạm giới. Đại chúng, thật sự là mình thấy những người mà họ thọ giới rồi mà họ tu hành đường hoàng, nhưng bỗng nhiên là của họ bị sụp hầm họ đấy, mình thấy cái đó đáng thương nha. Mình học cái giới này mình thấy là có khi là họ không có cố ý, nhưng mà cái hoàn cảnh đưa đến, rồi cái nghiệp đưa đến là họ giữ không nổi, họ cưỡng không nổi, họ phải bị té thôi. Cái đó là cái mà rất là đáng thương nha đại chúng. Rồi nên các vị tổ thường thường mới ưa dạy mình là nên cái trong cái thời gian mà tu nhân thì cố gắng có hai điều mà thầy nhớ các hàng mà tôn túc ưa dạy mấy thầy đó. Hai cái điều mà từ nhỏ mấy thầy học các ngài ưa đề cập rất nhiều. Thứ nhất là tránh duyên, tránh duyên, các ngài khuyên là tránh duyên. Mà thứ hai coi như là sám hối. Thứ nhất là tránh duyên, thứ hai là cái sám hối, hằng ngày sám hối cho cái nghiệp từ quá khứ. Nên thường thường là ưa nói đó, hiện nghiệp dị chế mà tự hành khả vi, túc tập nan trừ do giả thần lực. Nếu mà tập khí mình nhiều đời như chẳng hạn thì phải nhờ Phật lực, pháp lực và tăng lực thôi. Phật lực là mình niệm Phật, pháp lực là mình đọc kinh, tăng lực là mình niệm Bồ Tát hay mình lại Bồ Tát. Chỉ cái đó là nhờ Phật lực chứ sức mình không nổi. Mình thấy nhiều cái vị học rất giỏi, tu hành rất là đường hoàng, mà rốt cuộc rồi là cũng là sa hầm, cũng là không có thoát khỏi những cái nạn của ngoài đã ưa nói là cái nạn của ma đăng già đó. Mà ma đăng già đó là lấy cái tên của ma đăng già của A Nan ưa nói mấy cái bà. Cái điều này ở ngoài Bắc nha, mà ngoài Bắc mấy bà già già bà giữ mấy thầy rất kỹ lắm. Mấy đứa nhỏ nhỏ mà đến thì coi như bà dẹp hết à. Trong Nam này rất dễ dãi rất nhiều, thành nó có hư về vấn đề ma sắc nó nhiều. Trong ngoài Bắc nó thì nó đỡ hơn, là mấy bà già bà giữ nhiều lắm, chứ không có lai giảng nhỏ nhỏ là không có gần gũi mấy thầy nấu nướng phục vụ nó không có. Thành ra là mấy bà nó sợ ma đăng già bắt mấy thầy á. Thì mình thấy như cái việc mà trong A Nan kinh Lăng Nghiêm để chúng nhớ, nó là chỉ A Nan, chỉ là cái bữa đó Đức Phật đi thọ trai, đi cái thọ trai trong vua Ba Tư Nạn. A Nan bữa đó có công việc nên ổng đi riêng, không theo Phật mà thọ trai trong cái cung vua Ba Tư Nạn. Thì A Nan mới là đi một mình về, về đi ngang một cái giếng nước của làng á, nó bên đường á, khát nước đi mệt. Thì mấy cô gái ở đó đi gánh nước. Có thường thường ở bên Ấn Độ là có cái hôm mình ở làng mình có một cái giếng nước chung như vậy đó, họ đi gánh nước về xài. Thì A Nan cũng bình thường như vậy thôi, rồi đến đó xin nước rửa mặt và uống để khát nước và rửa chân. Rồi ma đăng già khi mà thấy A Nan như vậy rồi cái rồi là có một lần một mà rồi là mê liền, mê A Nan. Về nhà mà có hai mẹ con như vậy, một hai là tương tư, rồi kêu bà mẹ phải tìm cách để mà cưới A Nan cho được. Đại chúng nhớ cưới A Nan cho được. Nó bà mẹ bà đâu có chịu, bà nói người ta tu hành mà sao mà đi bắt ta cưới được. Rồi là mà cổ mới là bỏ ăn cách này cách khác gần chết. Bà mẹ vì thương con nên phải tìm đủ cách mới đi mà tìm gì, để tìm chuột cái chú Ca Tỳ Đa La đó, như của ngoại đạo. Tại vì nếu A Nan mà coi như là chứng ngộ thì không bị dướng ba cái đó. A Nan chưa chứng ngộ, mới là cho cô này đem về, cô này cô học. Nó học được thi ông cổ chờ cô rình, A Nan ôm mình bác khất thực đi ngang, nó cổ mới đọc cái chú này. Nó đọc cái chú này, nó rồi là A Nan bị cái chú và cái bùa này đi đâu có được. Đầu cổ mới là ra, cổ mới dẫn vô trong phòng rờ rẫm cách này cách khác mà chưa phá giới. Đại chúng nhớ, thường thường Đức Phật thọ trai rồi nhà người ta hay trong cung vua rồi phải nói pháp rồi mới về tỉnh xá. Thì Đức Phật biết là A Nan là mắc nạn nên vừa ăn rồi là Đức Phật chưa kịp thuyết pháp đi về liền. Kêu ngài Văn Thù đem cái chú Lăng Nghiêm này để mà đến đó mà gỡ A Nan. Nó ngài Văn Thù mới mang cái chú này đến đó để mà gỡ, dẫn A Nan về mới có cái bộ kinh mà kinh Lăng Nghiêm. Thì kinh Lăng Nghiêm nó quan trọng về cái vấn đề mà ái dục, như cái câu mà nấu cát muốn thành cơm, đem ái dục này muốn tu để thành Phật, để giải thoát như món cát muốn thành cơm. Từ ở trong Lăng Nghiêm là ngài mới đưa ra thất xứ trinh tâm, là bảy cái chỗ mà để gạn lại cái tâm của A Nan. Nó A Nan mà cái thiện căn của ma đăng già đó cũng thiện căn rất nhiều. Khi mà Văn Thù mà dẫn A Nan mà về đó, cô ma đăng già chạy theo trả chồng lại, rồi trả chồng lại mà vô ngay chỗ Đức Phật để hỏi ma đăng già thương cái nào. Cổ mới nói rằng là A Nan cái miệng đẹp, cặp mắt nó đẹp là cổ thương. Thì Đức Phật mới nói là cặp mắt là ghèn cháo, ngủ đêm sáng ngày nó dơ bẩn như vậy, cái miệng thì hôi hám nước miếng, nói tới đâu là cổ nhồm gốm tới đó. Đại chúng nhớ nha, đó là có cái thiện căn, thiện căn sau cuối cùng cũng chứng được sơ quả. Thì chừng đó mới A Nan mới khóc lóc là xin Đức Phật mà chỉ. Đức Phật mới nói về vấn đề mà thất xứ trung tâm bảy chỗ mà quên cái tâm của mình. Thì là nêu nó một điều á, mình thấy là triết lý vào trong kinh Lăng Nghiêm nó triết lý nhiều lắm. Tại vì trong bộ Lăng Nghiêm thầy học hai lần, hồi trước Hòa Thượng Trí Tịnh ông dạy Lăng Nghiêm Trực Chỉ của ngài Đân Hà, ngài Sớ Giải, mới nói là Đức Phật một hôm nó A Nan với đại chúng đồng đó kêu lào la đánh tiếng chuông, hỏi A Nan nghe không. A Nan nói dạ nghe. Một hồi tiếng chuông nó hết, Đức Phật hỏi có nghe không. A Nan nó không nghe. Thì ai cũng trả lời vậy đó, phải không? Tại vì đánh cái bôn mình nghe tiếng chuông nó nghe, mà khi mà hết tiếng chuông là hỏi mình không nghe. Ai cũng trúng lời lại nó trật. Đoạn hầu kêu đánh tiếng chuông lại, họ nghe không? Nó nghe. Đức Phật mới rầy A Nan, nói sao ông lộn lạo vậy, nó nói lộn lạo vậy, lúc nghe lúc không nghe. Đức Phật mới nói rằng lúc đánh tiếng chuông đó là thinh trần, ông nghe tiếng chuông nhé, mà cái lúc tiếng chuông nó hết không đánh nữa hỏi nghe không, phải cũng nói nghe chứ, nghe không có tiếng chuông. Ông không nghe làm sao mà không có tiếng chuông? Đại chúng nhớ chỗ này, mình không có là mình không nghe. Không nghe không phải là Đức Phật chỉ cái tánh nghe lúc nào cũng nghe, chứ không có lúc nào mình không nghe. Cái lúc có tiếng mình nghe tiếng, đó là mình chạy theo thinh trần. Còn lúc mà hết tiếng mình cũng nghe không có tiếng. Không nghe làm sao là biết là không có tiếng chuông. Đại chúng mình phải không? Nó nghe mà mình quên, mình lúc nào mình chạy theo thinh trần không à. À, như là thí dụ như thấy cái người đi ngang đó, mình thấy không? Thấy. Mà cái người kia đi khỏi rồi, hỏi thấy không? Không thấy. Ta là chỉ cái tánh thấy, tánh nghe là nó thường trụ, mới kêu là thường trụ chân tâm đó, là không có rời mình. Nhưng mình không thấy được cái tánh thấy, mà mình thấy cái hình ảnh không à. Mà hình ảnh thì nó vô thường, nó đâu bao giờ nó còn. Khi có hình là mình thấy, không có hình mình cũng thấy, chứ thấy không có hình. Nó đại chúng khác ở chỗ đó, cái nghe cũng vậy. Đó là cái trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật mới dạy cái nhà A Nan. Nó lộn lạo. Nếu mình sống được cái tánh nghe, cái tánh thấy của mình á, thì coi như là đó là cái chân tâm. Mình thấy được cái chân tâm, cái Phật tánh. Còn giờ mình thấy hoàn toàn thấy cái cảnh không à. Cảnh thì coi như là nó là vô thường. Mình thấy cái những cái hình sắc đó là nó không thiệt. Phàm những cái hữu tướng đều là giả hết trong kinh Kim Cang, đại chúng nhớ. Cái tánh thấy mình thấy hoài cái tánh thấy thì nó không có hình tướng. Nó không có là mất, không bao giờ mất. Nó tại mình thấy cái những cái sắc ở ngoài nó xen vô cái ý thức mình phân biệt. Mà thành cái ta thấy, ta nghe đừng có cái thức thứ sáu vô, chính đó là cái người ta sống được cái minh nhà thiền, là sống ở đó. Còn mình sống hoàn toàn để cái sự mà phân biệt, có là bóng thấy cái sắc đó thì mình thấy, mà hai sắc là hết rồi mình không thấy, chính cái đó là cái mình quên mình, chứ quên mình. Thành đó Đức trong cái Lăng Nghiêm Đức Phật mới đưa ra cái tánh thấy và cái tánh nghe. Mình không sống được cái đó với mình, mà mình sống với cái cảnh ở ngoài không, thành nó là xa vời. Đó là cái vấn đề mà liên quan đến cái kinh Lăng Nghiêm rất là hay. Mới mình để mà nghiệm này coi. Khi đánh cái bon mình nghe tiếng chuông. Mà nghe có tiếng chuông, nhưng mà hết tiếng chuông nữa mình không nghe nữa. Mình không nghe tại sao mình biết là không có tiếng chuông? Nó là ý cái chỗ đó. Nó thành cái người tu là sống với cái đó rất là tế nhị, rất là khó. Nên mà chỉ thành ra là trong đó Đức Phật mới thưa chỉ là thường trụ chân tâm, mà chính chân tâm đó là cái thấy và cái nghe, mà cái nghe nó không rời với mình. Đó là mình sống được chính mình. Còn thôi mình sống những cái sắc ảnh ở ngoài không à, những cái trần cảnh ở ngoài, mà trần cảnh ngoài là nó không thiệt, lúc có lúc không, nó là giả. Mình không thấy, không sống được cái thật tướng. Thành bên cái của cái đại thừa Cái tướng thật của Đại Thừa, đại chúng nhớ, đó là không tướng. Không có một cái tướng gì hết á. Mà phải phân biệt được cái tướng của Đại Thừa. Không tướng của Đại Thừa này không phải là lông rùa sừng thỏ. Lông rùa sừng thỏ nó không có. Nó không có tướng, nó không có thiệt. Ta nói vậy thôi chứ không có thiệt. Ta giả nói cho rùa đâu có lông, mà thỏ đâu có sừng. Mới có hồi xưa cái bài phục nguyện hồi xưa các ngài mà dùng cái từ á, là có cái bài phục nguyện đó là nói nhổ lông rùa cột gió, bẻ sừng thỏ khiêu trăng. Hoàn toàn là cái quan không hết. Thỏ đâu có sừng mà bẻ mà lông rùa đâu có để mà nhổ lên mà cột gió. Đó là cái chơi chữ mà thôi. Thành ra là cái đó thuộc việc quan không, nó không có thiệt. Nhớ nó không có thiệt. Mà cái chân tướng của các pháp về Đại Thừa nó là không tướng. Mà không tướng là không có một cái tướng gì không có, đại chúng nhớ. Thành bên Đại Thừa mới ưa ví dụ là cái gương, gương trong như vậy. Nhìn vô cái gương, nếu mà có cái tướng gì thì không thấy tất cả các tướng khác. Nếu mà có tướng gì ở trong đó thì có một tướng nó dính mắc vào trong đó. Cái gương nó không có tướng gì hết, mà không có một cái tướng gì mà cái gương nó không có. Nhớ, mà nó không có dính mắc. Tướng gì đến đó nó cũng hiện, hiện rồi nó mất thôi. Đó mới gọi là cái tướng của Đại Thừa. Còn cái Tiểu Thừa dính mắc cái này, dính mắc cái kia, đủ thứ trong đó. Nó có cái tướng này thì không có cái tướng kia. Thành ra là cái thật tướng của Đại Thừa đó là không tướng. Không tướng của Đại Thừa nó khác hơn cái tướng của ngoại đạo. Nó ngoại đạo không tướng đó là lông rùa sừng thỏ, nó không có tướng thiệt. Nghe nhớ, không có tướng thiệt. Còn cái Đại Thừa nó có cái tướng thiệt, mà tướng thiệt của nó là không tướng. Nếu có một cái tướng gì thì không phải là tướng thiệt. Mấy thầy mấy cô nắm được cái đó là chúng ta nó nắm được cái lý của cái Đại Thừa. Trong thôi mình nói là cái gì cũng dính mắc vào trong đó hết. Rồi học giới nữa đi, học giới nữa là giới 44 không cúng dường kinh điển. Nếu là Phật tử thường phải nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh Luật Đại Thừa, lột da làm giấy, chích máu làm mực, lấy tủy làm nước, xẻ xương làm viết để biên chép giới pháp của chư Phật, lại chép kinh và giữ gìn bằng giấy giải hàng lụa thẻ tre vỏ cây, thường dùng bãi báo hương hoa vô giá, tất cả châu báu làm hộp rương để cất kinh Luật. Nếu Phật tử cúng dường kinh Luật không đúng pháp thì tội phạm vô cấu. Là cái này đó là hai điều. Điều thứ nhất là vì pháp nên mình là lột da làm giấy, chích máu làm mực, lấy tủy làm nước, chẻ xương làm viết để biên chép giới pháp của chư Phật. Thầy có kỳ đó, thầy có qua Trung Quốc có một cái chùa có nguyên cái bộ Hoa Nghiêm, là con vị thiền sư kia lấy máu mình viết nguyên cái bộ Hoa Nghiêm. Đại chúng, bộ Hoa Nghiêm nó dày như vậy mà nó viết bộ để tới bây giờ với cái tinh thần này. Là lột da làm giấy, chích máu làm mực, lấy tủy làm nước, chẻ xương làm viết để biên chép. Rồi lại là khi mà giữ gìn làm hộp bằng giải hàng lụa thẻ tre vỏ cây ở bãi báo làm cái vô giá để làm cái hộp nạp đựng. Đó là cái sự tôn trọng đó. Thì nhớ kỳ tiết tập lần thứ tư của vua Ca Nị Sắc Ca, tất cả như lời Phật dạy. Cái lúc mà kết tập lần thứ ba, giáo pháp của ngoại đạo nó trà trộn vô trong đó. Còn qua kỳ kiết tập lớp tư mới chọn lại, thỉnh những bậc cao tăng là coi lại hết những cái điều mà ngoại đạo nó lộn vào trong đó, coi như là bỏ ra rồi những cái giáo pháp mà chân thật của Đức Phật mới viết vào bằng cái thẻ bằng đồng, bằng đồng viết hết vô trong đó, mới cất giấu trong cái hang đá. Sai thần Atula là Kim Cang giữ những cái phần đó. Đó là kiết lập lần thứ tư của vua Ca Nị Sắc Ca ở ở Kashmir, đó là Kashmir bây giờ, đó là có liên quan đến cái này để mà gìn giữ. Cúng dường có năm việc là thọ trì, đọc tụng, biên chép, dùng hương hoa và các món báo để cúng dường. Lột da làm giấy là nêu sự trọng để sánh với việc khinh. Giới này thuộc về giá nghiệp, vì không có tâm kính pháp nên mắc tội. Bãi chúng giống nhau, đại thừa và tiểu thừa chẳng giống hoàn toàn. Tiểu thừa chẳng trì tụng tỳ ni thì kết tội. Đại thừa chẳng tu năm việc, lại nữa chẳng cúng dường tam bảo cũng phạm tội. Cái đại thừa tiểu thừa mình thấy nha, đại thừa thì nói vấn đề mà nó rộng rãi quá, thành luật. Có người bên đại thừa coi như là không biết luật là gì. Còn cái mấy đệ mà tiếp xúc với bên tiểu thừa có Theravada, ai đâu cũng về rành luật. Thành trong này mới nói tiểu thừa chẳng trì tụng tỳ ni thì kết tội. Họ rất là quan trọng vấn đề mà tỳ ni, nhưng mà luật. Còn bên đại thừa của mình nó lơ mơ ba cái việc này. Con vị tỳ kheo là khi mà thọ giới rồi sau này làm thượng tọa Ấn Độ, coi như nói 250 giới không thông, không biết là tỳ kheo bao nhiêu giới nữa, chứ đừng nói là nó là ngũ thiên thất tụ thì không có. Nên mình thấy, nên đây có đề cập tiểu thừa chẳng trì tụng tỳ ni, chẳng trì tụng luật thì kết tội. Đại thừa phải tu năm việc, chẳng cúng dường tam bảo cũng phạm tội. Kinh Giới Bổn nói, trong một ngày đêm hoặc Phật còn tại thế, hoặc tháp miếu thờ Phật, hoặc tháp, hoặc pháp, hoặc biển kinh, hoặc tạng Bồ Tát Tu Đa La, tạng Ma Đắc Lạc Già, tôi là kinh mắc lạc là luận tỳ kheo tăng về luật, hoặc chúng đại Bồ Tát ở thế giới trong mười phương, nếu không cúng dường ít hay nhiều cho đến một lại, thậm chí chẳng dùng một bài kệ tán thán công đức tam bảo, thậm chí không có một niệm tịnh tâm, nếu Phật tử không cung kính vì lười biếng trễ nải thì phạm tội nhiễm ô, còn quên lầm phạm tội phi nhiễm ô. Là trong cái kinh mà Giới Bổn nói nè, là luôn luôn lúc nào cũng là tôn trọng và gìn giữ, mà không phải nói là cúng dường là mình phải có hương hoa tiền bạc mình đem cúng, không phải từ vật chất, mà đây nó là một lại cũng là cúng dường tam bảo. Không phạm vào tâm thanh tịnh của Bồ Tát, như tỳ kheo đắc bất hoại tịnh thường như pháp cúng dường tất cả tam bảo. Kinh Thiện Sanh nói, nếu Phật tử được lúa gạo, trái cây, rau cải mà trước chẳng dâng cúng dường tam bảo, tự mình thọ dùng trước thì U Bà Tát mắc tội thất ý. Trong cái U Bà Tát này có một cái giới trong 28 giới kinh là làm ruộng là trái cây rau đầu mùa phải đem cúng dường Phật trước. Nếu đem thức ăn dư cúng cho tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di thì U Bà Tát này mắc tội thất ý. Thật ấy là tội khinh đó nha. Giới này chỉ có giá mà chẳng khai. Quả báo khinh thường pháp thì bị xa lìa chánh pháp, mất hạt giống trí tuệ. Cung kính pháp thì đời đời sanh ra nơi nào cũng thường gặp được chánh pháp vi diệu. Quán giải một niệm mà không nơi tương ưng với chân tịnh đại pháp gọi là không cúng dường. Là sám hối về sự chẳng cúng dường dùng tác pháp, sám hối về lý chẳng cúng dường dùng vô sanh. Tu chứng hàng sơ quả và bậc tịnh tâm địa thì không có sự mạng, bậc niệm bất thối thì không có lý mạng. Tánh ác từ nơi tâm, tức là pháp, là tam bảo, chẳng nên lấy tâm lại cúng dường nơi tâm. Thì coi như mình còn bốn giới nữa. Bốn giới này mình hết là 48 giới kinh này. Học một buổi nữa cho chúng ta hết cái giới Bồ Tát. Đại chúng có gì để thắc mắc để hỏi không? Không nghĩ.